kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào các thính giả quen thuộc của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Số này chắc phải ehem nhiều lần bởi vì là mình đang ốm các bạn ạ. Thế nên là thứ hai vừa rồi thì chúng ta mới không có số mới đấy. Mọi người thấy giọng mình có bị biến đổi nhiều không? Nghe nó cứ nghẹt nghẹt và không thật đấy nhỉ? Đó, là bởi vì thời tiết Hà Nội đang chuyển mùa nên là ở ngoài này khá là khắc nghiệt. Mà mình thì vốn là một cây thời tiết ấy, nên là trời cứ đổi gió, chuyển từ nóng sang lạnh hoặc là từ lạnh sang nóng là mình bị ốm ngay. Thôi thì thứ hai mình đã không lên sóng lá thư nào rồi. Ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp 5 lá thư để bù đắp cho sự chờ đợi của những người bạn đã dành cho Radio Người Giữ Kỷ Niệm nhé. 5 lá thư ngày hôm nay sẽ là 5 lá thư với chủ đề học tập. Bởi mình nhận thấy là cũng đã lâu lâu rồi Kể Cho Tôi Nghe chưa quay trở lại với những tâm sự của những người bạn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và rõ ràng là ngoài những tâm sự muôn thuở về những rung động, tình yêu hay những mối quan hệ gia đình thì học tập cũng là một điều quan trọng mà chúng ta phải đối diện với những căng thẳng và áp lực hàng ngày mà. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lá thư đầu tiên nhé. Chào anh, bản thân em đã theo dõi radio từ rất lâu, nhưng đến bây giờ mới có đủ can đảm để gửi tâm sự đến radio. Em đang mắc kẹt với suy nghĩ về việc bản thân nên cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng gia đình hay cứ để bản thân nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện là em đang học chương trình mới, do đó còn rất nhiều điều bỡ ngỡ về cách học tập cũng như về cách tiếp thu cũng phải thay đổi. Bản thân em đã cố gắng làm con ngoan trò giỏi trong suốt bao năm qua, nhưng ở thời điểm hiện tại em lại lo sợ rằng cái mác con ngoan trò giỏi sẽ không còn bởi kiến thức mới hiện tại đang quá khó cho em, dù bản thân đã cố gắng để tìm hiểu về nó, cũng đã nghe giảng, học thêm, nhưng cớ sao em vẫn không hiểu được bài và không hiểu được thì chắc chắn em sẽ không thi được và hiển nhiên thành tích cũng sẽ thụt lùi, có khi là tuột dốc bất ngờ. Nhưng em lại không thể giải quyết làm sao khi bản thân đã cố gắng. Và một phần cho sự áp lực ấy chính là em có một người bạn thân học vô cùng giỏi. Cha mẹ cũng thường lấy cả hai ra làm chủ đề so sánh. Đôi lúc lòng em cũng buồn, nhưng cũng thôi vì biết có buồn cũng không giải quyết được điều gì. Do đó em vẫn luôn cố gắng học tập để giỏi hơn. Nhưng trớ trêu là bây giờ bản thân em lại không hiểu bài học, và nếu em thi không tốt thì gia đình em sẽ bắt đầu đặt ra cho em những câu hỏi vì sao. Vì sao bạn con làm được, còn con thì không? Con có phải quá ham chơi nên lơ là việc học đúng không? Rất nhiều câu hỏi khiến em phiền lòng. Dù em biết gia đình em sẽ buồn, nhưng suy ra bản thân em cũng chẳng vui vẻ được gì đâu. Vậy nên em muốn hỏi rằng, bây giờ em nên làm gì? Em cần giải quyết ra sao đây? Nào, bình tĩnh lại nào. Anh tin là những áp lực của em sẽ là những điều mà bất cứ ai cũng đã, đang và sẽ phải trải qua thôi. Có thể đối với em, khi vẫn còn là học sinh ấy, thì đây sẽ là thứ áp lực em nghĩ là nặng nề nhất mà em phải đối diện. Nhưng thực tế nhé, là sau này khi em lớn hơn một chút, em sẽ thấy là áp lực này thực ra cũng bình thường thôi. Không phải là anh đang có ý coi nhẹ những khó khăn mà em đang gặp phải đâu nhé. Mà anh chỉ muốn nói rằng là thật ra thì chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết phù hợp của nó thôi, nhất là với những áp lực thuộc diện cơ bản như thế này. Anh nghĩ thế này nhé, bố mẹ chúng mình bao giờ cũng mong con mình phải thật giỏi giang, thành công. Điều đó thực ra không xấu, nhưng nhiều khi sự kỳ vọng ấy của bố mẹ có phần nào đó là chưa phù hợp, thậm chí quá mức và gần như là áp đặt. Tuy nhiên, đã bao giờ em nghĩ là đôi khi sự áp đặt ấy cũng không hoàn toàn là do bố mẹ, mà phần nào cũng do chính những người con chúng mình không? Chính chúng ta đang có tư duy rằng chúng ta phải nghe theo những định hướng đó của bố mẹ, coi lời bố mẹ là tôn chỉ và phải răm rắp làm theo. áp đặt sẽ không thể được coi là áp đặt nếu không có người tự coi mình là kẻ bị áp đặt, kẻ phải nghe theo. Nói một cách khác, con cái vì tôn trọng bố mẹ, lo sợ bố mẹ nên thường có xu hướng là tự mặc định mối quan hệ kỳ vọng đó là mối quan hệ một chiều. Trong khi thực tế, đây là một mối quan hệ hai chiều. Bố mẹ định hướng thì con cái hoàn toàn có quyền biện luận lại, phản hồi lại và có thể cố gắng theo định hướng đó của bố mẹ hoặc không theo cũng được sau khi đã cân nhắc năng lực của mình rồi. Và cái sự biện luận phản hồi mà anh muốn nhắc tới ở đây chính là việc em cần phải trực tiếp tâm sự lại với bố mẹ về những khó khăn mà em đang gặp phải. Bây giờ nhé, chương trình học tập của em là chương trình mới thì cách tiếp nhận của cả học sinh và phụ huynh cũng cần đổi mới. Phải linh hoạt chứ không thể cứ đóng khung mãi, mình phải cố gắng theo một hình tượng con ngoan trò giỏi theo kiểu chung chung như vậy được, đúng không? Lưu ý giúp anh một điều rằng việc tâm sự này phải là những lời tâm sự nghiêm túc, đúng thời điểm. Nhấn mạnh hai từ khóa là phải nghiêm túc và phải đúng thời điểm. Tại sao anh lại nói như vậy? Bởi anh biết có rất nhiều bạn, thậm chí ngay cả anh ngày xưa, hễ có điều gì muốn đề đạt với bố mẹ là lại kiểu một là khó mở lời, hai là đang nói dở thì khi bố mẹ vừa nói lại một hai câu là mình lại tự ái, hoặc không tự ái thì lại chán nản vì nghĩ là bố mẹ cứ không chịu hiểu mình. Để rồi cuối cùng những lời tâm sự ấy lại trở thành bỏ ngang giữa chừng, không đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Cái nghiêm túc mà anh muốn nói ở đây sẽ là kiểu mình phải có sự chuẩn bị tâm lý đúng đắn cho nó, tâm lý cho cả việc mình phải nói năng lưu loát, tâm sự thật lòng. Và khi bố mẹ trả lời thì mình phải kiên nhẫn, kiên trì lắng nghe hết và tiếp tục phản biện tiếp những lời bố mẹ vừa nói. Đừng khiến mình trở nên đuối lý. Khi tâm sự thì phải thưa gửi có đầu có cuối, nói năng rõ ràng, đàng hoàng. Còn đúng thời điểm mà anh muốn nói tới, tức là em không được tâm sự những chuyện này sau khi em vừa làm xong một bài kiểm tra, hay vừa nhận điểm, hay là chuẩn bị có thông báo đi họp phụ huynh. Vì những lúc đấy mà em tâm sự thì hiển nhiên bố mẹ sẽ nghĩ là em đang lấy lý do để ngụy biện, để chống chế cho kết quả học tập chưa tốt của em. Thời điểm thích hợp cho việc tâm sự ấy phải là một lúc nào đó không khí gia đình đang thoải mái. Đó, khi em sẵn sàng với hai từ khóa nghiêm túc và đúng thời điểm mà anh vừa phân tích, thì lời tâm sự và đề đạt của em dành cho bố mẹ chắc chắn sẽ đủ sức thuyết phục hơn. Còn nội dung của những lời tâm sự ấy là gì thì quá rõ ràng rồi. Em hãy thành thật chia sẻ nội dung của chương trình học tập mới là như thế nào, sự cố gắng cụ thể của em dành cho các môn học như thế nào, môn nào em thấy em tiếp thu tốt, môn nào em thấy em chưa tốt, em khó tiếp nhận chương trình mới ra làm sao, vân vân. Bố mẹ cũng là những người từng trải qua giai đoạn khó khăn đấy. Lẽ nào khi con tâm sự nghiêm túc thì bố mẹ lại không thể ngồi nghe một cách cẩn thận để nhìn nhận lại mọi thứ một cách công bằng hơn? Thêm nữa là em có thể nhờ đến sự trợ giúp của chính bản thân mình nữa cơ mà. Hãy hỏi bạn ấy phương pháp học tập của bạn ấy là gì, bạn ấy đã cố gắng như thế nào mà lại hòa nhập tốt với chương trình mới như thế, để xem là mình cố gắng nhiều nhưng chưa tốt có phải là do mình cố gắng chưa đúng cách hay không, để mà điều chỉnh lại. Chưa kể là em hoàn toàn có thể nhờ bạn ấy thỉnh thoảng động viên bố mẹ thay mình, nhắn nhủ là ở trên lớp bạn ấy cũng đã thấy em cố gắng như thế nào, chỉ là thành quả chưa đến mà thôi. Thế nên là mong là bố mẹ em cũng nên bình tĩnh để chờ đợi sự cố gắng của em đạt những kết quả xứng đáng. Và quan trọng nhất là em cũng phải bình tĩnh để ngồi nhìn nhận lại bản thân mình, để tự đặt ra những mục tiêu phù hợp hơn với chính mình. Và hãy nhớ lời khuyên của anh đưa ra như thế này: thay vì là một người con ngoan trò giỏi, hãy là một người con thấu hiểu và nhận thức rõ ràng về bản thân mình. Đó mới là năng lực giúp mình tiến xa và bền bỉ trong hành trình này. Cố gắng lên em nhé. Lá thư thứ hai. Em chào anh và tất cả các bạn đang lắng nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm. Đầu tiên, trước khi bắt đầu, em muốn nói rằng lá thư của em sẽ khá là tiêu cực, nên mong mọi người cân nhắc trước khi nghe ạ. Em không phải là con một trong nhà, nhưng lại luôn chỉ có duy nhất em là được ba mẹ coi trọng điểm số tới mức làm tổn thương em lúc nào không hay. Mọi năm, em luôn là học sinh giỏi trong trường, nhưng tới năm trước, em chỉ đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến, do thiếu 0,2 điểm. Chỉ vì em làm sai một chút mà ba mẹ liên tục mắng mỏ em, thúc ép em phải học nhiều hơn nữa, đôi lúc còn đánh em một cách dã man nữa. Em biết điều này là muốn tốt cho em, nhưng tại sao ba mẹ lại đối tốt với em bằng cách này chứ? Tại sao anh trai em không cần cố gắng nhưng ba mẹ vẫn nuông chiều anh ấy, vẫn không phải chịu cảm giác bị điểm số dày vò chứ? Em sợ lắm. Em luôn muốn nói ra cho ba mẹ hiểu, nhưng cứ nghĩ tới cảnh bị ba mẹ đánh mắng nặng hơn trước thì em lại cất cái suy nghĩ kia. Em buồn lắm. Em luôn muốn có một người bạn để tâm sự, chia sẻ áp lực ấy, nhưng bạn bè trên trường ai ai cũng cô lập em. Người tự nguyện ở cạnh em, nghe em chia sẻ thì ba mẹ lại ngăn cách tình bạn của tụi em, ngăn chặn mọi mối quan hệ tốt xích theo hướng nhìn của ba mẹ em. Em mệt lắm. Em muốn kết thúc mọi thứ. Em luôn muốn... Ở đây bạn ấy viết từ khóa này dưới dạng con số. Đó là 44. Em luôn muốn 44, nhưng lại sợ nếu làm vậy mà không thành, ba mẹ sẽ lại nhốt em vào trong căn phòng kín đấy một lần nữa. Anh nghĩ em nên phải làm gì ạ? Mong anh trả lời thư của em ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời tâm sự này nhiều ạ. Sao rồi? Tình hình em những ngày qua thế nào? Có ổn không? Những tâm sự của em phần nào đó anh thấy có những điểm tương đồng với câu chuyện của người bạn trong lá thư đầu tiên. Tuy nhiên, có lẽ những áp lực của em nặng nề hơn bạn ấy nhiều lần vì cách giáo dục con cái, cách đối xử của ba mẹ dành cho em đang khắt khe và quá quân phiệt. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng, hơn bao giờ hết, đây không phải là lúc em suy nghĩ đến những cách giải quyết tiêu cực như em tâm sự cuối thư. Chúng ta đều hiểu con số 44 mà em nhắc tới trong thư mang ý nghĩa là gì. Anh cũng không muốn trực tiếp nói ra cụm từ đó nên mình cứ tạm đọc là 44 nhé. Có thể em đang cho rằng 44 là cách em không phải chịu những đau đớn nặng nề này nữa. Nhưng em tin không, bên cạnh những áp lực mà ba mẹ dành cho em, một trong những điều khiến em càng thêm nặng nề đó là việc ngày nào em cũng phải đắn đo, nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ lựa chọn 44 để giải thoát, nơm nớp lo lắng rằng mình có nên 44 hay không. Nên là thôi, tạm thời đừng nghĩ đến con số đó nữa. Thay vào đó hãy nghĩ xem mình nên làm gì để vượt qua những điều này nhé. Cuộc sống còn dài, chúng ta có nhiều con đường hướng tới tương lai, cũng có nhiều cách giải cho một vấn đề. Cớ sao em mới chỉ lựa chọn một con đường mà lại nghĩ tương lai mình bế tắc mà buông bỏ sớm ấy nhỉ? Cũng giống như người bạn trong lá thư đầu tiên, anh tin rằng việc đầu tiên em nên làm đó là phản hồi lại ba mẹ. Em bị ba mẹ đánh mắng, thậm chí là nhốt vào phòng kín. Những hình phạt đó vô tình tước đi của em niềm tin rằng mình có quyền được lên tiếng trong mối quan hệ này. Bởi em biết sao không? Nếu em không chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của em ấy về việc em đã cố gắng học tập như thế nào, đã tổn thương ra sao, thì ba mẹ em làm sao mà biết để điều chỉnh những hành động thiếu công bằng đó được. Ba mẹ thì đang hiểu lầm, nghĩ rằng em chểnh mảng, em chưa cố gắng nên kết quả chưa tốt, đúng không? Vậy thì rõ ràng là khi mà em không nói, ba mẹ đánh mắng em, thì hành động đó là có cớ, có lý do của nó. Dù cái cớ, cái lý do đó từ phía ba mẹ đang là sai đi chăng nữa, thì vẫn là cái hành động đấy là hành động có cớ. Còn khi mà em đã nói ra, nhưng mà ba mẹ vẫn đánh mắng em, thì hành động đánh mắng đó hiển nhiên là vô cớ rồi. Mà trần đời ấy mà, những điều là vô cớ, thì mình sẽ càng có lý do để tiếp tục vin vào đó, để đấu tranh, để lên tiếng, để đòi lại công lý và công bằng cho mình. Và kể cả là, dù có thể khi giải thích rõ cho ba mẹ em, mà em vẫn thỉnh thoảng bị mắng, bị đánh, kể cả bị đánh như thế đi, thì anh chắc chắn một điều là em đang tự tạo ra những tiếng nói đầu tiên cho bản thân, những tiếng nói đanh thép mang thông điệp rõ ràng của những sự phản kháng, tự bảo vệ bản thân mình để ba mẹ em cũng phải tự đặt ra câu hỏi cho bản thân họ, tự nghi ngờ vào hành động của họ. Không biết từ trước đến giờ thì họ có đang khắt khe và không chịu thấu hiểu em không? Đấy, có thể là thời gian đầu em vẫn bị đánh mắng, nhưng mà cơ bản là trong thâm tâm em đã có sự thay đổi. Và cái mối quan hệ này cũng đang bắt đầu nhen nhóm manh nha có những cái sự thay đổi nhất định rồi. Thì muốn như vậy em phải lên tiếng. Cứ lên tiếng đi, điều đó đáng thử mà. Với cả anh cũng tin là giữa ba và mẹ em kiểu gì cũng phải có một người dễ mềm lòng hơn. Nếu việc lên tiếng ngay khi ba mẹ em đánh mắng em nó không hiệu quả. Thì em có thể tâm sự riêng với ba hoặc mẹ, người có thiên hướng lắng nghe em nhiều hơn ấy. Một lúc nào đấy em có thể tâm sự với một trong hai người. Làm thế nào để em có thể lấy lòng, lấy được niềm tin của họ, để rồi chính họ sẽ là người thuyết phục hoặc bênh vực em trước vị phụ huynh còn lại. Từ đó sẽ có cách đối xử với em công bằng hơn. Và điều quan trọng nhất là chính bản thân em cũng phải điều chỉnh lại tâm lý của em dành cho việc học tập. Em đang bị ảnh hưởng bởi người khác quá nhiều, nên chính cái hành trình học tập của em, chính cái mục tiêu học tập của em cũng đang bị biến thiên và không còn nguyên vẹn như bản chất của việc thực học nữa. Em học vì ai? Có phải là để làm hài lòng ba mẹ hay là để ganh đua với anh trai em đâu. Em học là vốn là vì bản thân em cơ mà. Hãy loại bỏ hết những gánh nặng đến từ ba mẹ hay những sự so bì không đáng có với anh trai đi. Hãy học vì mình và chỉ mình mà thôi. Coi đòn roi hay những lời mắng mỏ của ba mẹ chỉ là những điều thứ yếu. Cố gắng chánh niệm hơn và những thứ thực sự mình đang theo đuổi. Và hãy nhớ thêm một điều rằng em hãy học cách trân trọng những sự thay đổi tích cực của mình. Chỉ cần so sánh mình ngày hôm nay với chính bản thân mình ngày hôm qua, hiểu thêm một bài giảng, đạt thêm một điểm số tốt, đã là những sự thành công giúp em có thêm nhiều động lực để tiếp tục cố gắng rồi. Mạnh mẽ lên và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trên bước đường sắp tới em nhé. Lá thư thứ 3. Một ngày đầu năm. Em chào anh. Chắc em có thể coi là một trong những khán giả đầu tiên của podcast mình, khi mà em đã theo dõi từ những tập đầu tiên, không bỏ sót một tập nào. Nhưng đến bây giờ em mới gửi những dòng tâm sự này. Hiện em đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Hà Nội. Em thi đại học với một số điểm khá cao, nhưng do thiếu chút may mắn nên chỉ đỗ nguyện vọng 2. Nhưng không sao, em vẫn cảm thấy khá ok với điều đó. Bước vào một môi trường mới với bạn bè, thầy cô mới, mọi thứ xung quanh đều khác xa những gì trước đây. Điều đó khiến em bị ngợp một chút. Lúc trước ngày nào em cũng mong thật nhanh để có thể lên Hà Nội được bay nhảy, không bị bố mẹ quản nữa. Nhưng rồi cái ngày nhìn thấy bố mẹ vất vả giữa cái nắng gắt của Hà Nội đi tìm trọ cho em, rồi bố phải vội vàng chen chúc trong chuyến xe để kịp cho em nhập học, lo lắng chuẩn bị đồ cho mình đi học. Lúc đó em mới cảm thấy thương bố mẹ biết bao. Ngồi trên chuyến xe lên Hà Nội mà nước mắt em cứ rơi không ngừng. Bước chân vào môi trường mới có nhiều điều em rất bỡ ngỡ. Vì không có bố mẹ, người thân ở cùng nên nhiều lúc em rất tủi thân. Rồi mọi thứ tồi tệ nó ập đến với em cùng lúc, từ vấn đề tiền bạc, tình cảm, học tập, vân vân. Em biết học đại học khác hoàn toàn so với cấp 3, nhưng vẫn không thể chuẩn bị sẵn tâm lý được. Em vừa mới thi học kỳ 1 xong và nhìn bảng điểm em cảm thấy rất thất vọng khi mà toàn điểm C, D, lẹt đẹt và cả trượt môn nữa. Lên lớp học, em cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không hẳn là áp lực nhưng thực sự việc học làm em phát chán. Thực sự cũng do bản thân em khi mà có nhiều điều mới xong bỏ bê học tập, không có lộ trình học đúng cách, lên lớp ngồi nghe không hiểu một cái gì rồi lại gục xuống ngủ. Dù mấy nay em cứ suy nghĩ liệu con đường đại học mình chọn này có đúng không? Có phù hợp với mình không? Hay liệu mình bỏ học để tìm một công việc hoặc học nghề rồi ra làm thì có được không? Với lại do đa số anh chị em đều học trường tốt, ra trường với bằng giỏi và công việc ổn định, nên bố mẹ cũng đặt cho em một chút áp lực. Bố mẹ bảo là đi học thì phải bằng giỏi trở lên, không thì vứt, nên khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Em mong anh có thể cho em lời khuyên được không ạ? Chào em. Lá thư của em khiến anh nhớ rất nhiều về khoảng thời gian anh cũng bắt đầu bước vào năm thứ nhất đại học. Đó là khoảng thời gian đầu tiên anh rời xa nhà, được thoát khỏi khuôn khổ của gia đình để làm những điều mới. Chương trình học tập này, phương pháp học tập ở đại học cũng rất khác so với 12 năm học tập trước đây chúng ta từng trải qua. Tất cả những điều đó khiến bản thân anh khi bắt đầu những tháng ngày đầu tiên tại ngưỡng cửa đại học, anh đã bị hững khá nhiều. Tâm lý của em đúng là tâm lý của anh khi trải qua những tháng ngày đầu tiên ấy. Bây giờ khi mà nhìn lại thì tất nhiên anh không thể tự khuyên nhủ bản thân mình nữa. Nhưng may mắn ngày hôm nay của em ở đây, anh vẫn có thể nhắn nhủ đến em những điều mà anh nghĩ rằng anh muốn nói với bản thân ngày trước. Đó là chúng ta đừng một thân một mình nhưng lại cố đùm quá nhiều thứ. Đại học là một dấu mốc rất đặc biệt. Chúng ta đứng trước rất nhiều cơ hội, mỗi cơ hội lại mở ra rất nhiều con đường. Chúng ta được giải phóng bản thân khỏi khuôn khổ gia đình, được làm những thứ ta chưa bao giờ làm, trải nghiệm những điều ta không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm. Với năng lượng của tuổi trẻ và niềm hân hoan khi được giải phóng lúc ấy, lúc nào chúng ta cũng muốn làm hết, thử hết tất cả những điều mới lạ quanh mình. Chính xác thì cuộc đời ta xoay quanh ba chữ: yêu, tiêu và liều. Nhưng chúng ta lại quên mất một điều, đó là cứ mãi hướng về phía trước với những thói quen sống hết mình, ta lại quên nhìn lại chính mình để xem bản thân mình đã thực sự sẵn sàng cho tất cả những điều đó hay chưa. Chúng ta cứ mãi nhìn về phía trước, mãi ôm ấp và chạy theo hết kỳ vọng này đến kỳ vọng khác của bản thân về những viễn cảnh tương lai, nhưng lại quên nhìn lại chính mình xem chúng ta thực sự là ai, chúng ta thực sự mong muốn điều gì, chúng ta thực sự có gì, thực sự có thế mạnh ở điểm nào, vân vân. Để rồi chúng ta dễ rơi vào một trạng thái, một khoảng hẫng khi mà tương lai chưa gặt hái được điều gì mà hiện tại thì lại quá dở dang. Và cách tốt nhất để giải quyết việc này đó là chúng ta phải biết cách đừng tự ôm vào mình quá nhiều thứ cùng một lúc. Phải biết rạch ròi từng vấn đề để xử lý và đưa ra cho mình một phương hướng cụ thể. Bây giờ thế này, em mới trải qua một kỳ học không như ý. Mọi thứ thì vẫn chưa phải là quá muộn để em bắt đầu lại. Anh nghĩ em nên dành ra khoảng một tuần đi để định hình lại hết tất cả mọi thứ về bản thân em trong khoảng thời gian gần đây. Viết ra được theo dạng gạch đầu dòng thì càng tốt nhé. Gạch đầu dòng thứ nhất này: trước khi vào đại học, em đã từng có những thành tích như thế nào? Thế mạnh của em thể hiện ở những điểm nào? Gạch đầu dòng thứ hai: khi vào đại học, em đã gặp phải những vấn đề gì? Ví dụ như trong thư em kể thì có 3 vấn đề chính là tiền bạc, tình cảm và học tập, thì viết hết ra. Với mỗi vấn đề ấy thì em lại phân nhánh để đưa ra các hướng xử lý. Ví dụ như là tiền bạc đi, một tháng em chi tiêu như thế nào, việc chi tiêu đó là nhiều hay ít. Tiếp tục dẫn một dấu suy ra kết luận, ở đó là em phải lập kế hoạch chi tiêu thật là nghiêm ngặt, hoặc là kiếm một việc làm thêm để phù hợp với nhu cầu chi tiêu của em. Về phía nhánh tình cảm ấy, thì tự em phải đối chiếu lại xem tình yêu ấy của em có phải là điều khiến em vui vẻ hơn, khiến em có nhiều động lực để cố gắng hơn không, hay chỉ là cảm xúc khiến em thêm đau khổ và tiêu cực. Nếu đó không thực sự phải là một mối quan hệ hạnh phúc, thì tốt nhất là nên chia tay cho khỏi mất thêm thời gian nghĩ ngợi. Hoặc nếu không thì cũng hãy tạm pending lại thứ tình yêu đó, hạ nó xuống vị trí ưu tiên thứ 3 sau học tập và chi tiêu đi, cho bớt đau đầu. Và cuối cùng là nhánh quan trọng nhất, học tập. Tốt hơn hết là không nên có suy nghĩ muốn bỏ ngang chừng, hay nghi ngờ vào sự lựa chọn trường học của mình. Chẳng tội gì phải bỏ ngang, phí ra em ạ. Cứ tối ưu hóa hết những sự lựa chọn của em đã, cố gắng hết mình đã, xem kết quả và hiệu quả nó đến đâu đã chứ, trước khi có những suy nghĩ bỏ dở em nhé. Biết đâu chỉ là do em chưa khai mở được tiềm năng của bản thân với ngành học này, và về sau thì ngành học này sẽ trở thành sự nghiệp của em thì sao? Đó, nhưng nếu mà bỏ ngang thì có phải là phí không? Anh nghĩ là thay vì có suy nghĩ chán nản khi bước đầu không đạt được những điểm số cao như kỳ vọng ấy, thì em hãy bình tĩnh để chắt chiu những điểm số cao hơn cho những môn học ở kỳ học tiếp theo. Chỉ cần 1-2 môn sắp tới em đạt điểm A, điểm B, thì ngay lập tức em sẽ lấy lại được khí thế, cố gắng ngay. Muốn có được điều đó thì quan trọng là phương pháp học tập của em cũng nên có những sự thay đổi. Khác với kiểu học cấp 3 ấy, chủ yếu chúng ta áp dụng công thức và vận dụng các kiến thức nội bài giảng để làm đề, giải bài, thì học đại học, hãy cố gắng tiếp nhận kiến thức một cách chủ động hơn. Đó là chúng ta phải biết liên tục đặt ra những câu hỏi: tại sao chỗ này lại viết như thế này? Tại sao A phải dẫn đến B mà không phải là dẫn đến C? Vân vân. Những câu hỏi đấy thì em hãy tự hỏi chính mình, hỏi bạn bè, hỏi thầy cô, thậm chí là phải hỏi một cách chai mặt ấy. Kể cả khi bị mọi người trêu là ui có thế mà cũng hỏi, thì em cũng không được phép ngần ngại, vẫn phải hỏi. Hỏi đến khi nào hiểu thì thôi. Tức là phải bắt mình tư duy, lật đi lật lại vấn đề và biện luận không ngừng. Chưa kể là em cũng nên có ý thức đọc và chọn lọc thông tin nhiều hơn. Mỗi ngày ấy, hãy tự dành ra 30 phút đến 1 tiếng đọc những tờ báo, trang viết về những vấn đề liên quan đến chuyên ngành học, hoặc đọc bất cứ cuốn sách nào mà em nghĩ nó sẽ có giá trị với bản thân mình. Việc đọc không bao giờ là phí hoài cả, vì tri thức luôn luôn đáng giá. Kiểu gì cũng sẽ có những mối liên hệ giữa thứ em học với thứ em đọc. Cứ thử nghiền ngẫm vào sâu chuỗi xem. Anh quả quyết với em là qua mỗi ngày, tư duy của em sẽ được up level hơn rất nhiều để tiếp thu bài giảng nhanh hơn ấy. Vẫn là câu chuyện đừng ôm đồm quá nhiều thứ như anh đã nói phía trên nhé. Thêm một điều quan trọng nữa anh cũng muốn tâm sự với em, đó là mỗi một giai đoạn em nên xác định một mục tiêu cho mình thôi. Nhớ là một mục tiêu cho mình thôi. Xong mục tiêu này thì mới nghĩ tới mục tiêu khác. Ví dụ như bây giờ em học năm nhất thì mục tiêu tiên quyết đó chính là em phải tập trung học tập thật tốt để giành lấy những điểm số cao đã. Sau đó khi mà đến năm thứ hai, khi đã quen với cường độ học tập rồi á, thì mình bắt đầu mới tính tới những mục tiêu cao hơn, kiểu như vừa học vừa kiếm việc làm để tăng trải nghiệm, cũng chính là xây dựng nền móng cho những công việc sau này, vân vân. À, chính trong những khoảng thời gian đó thì em cũng hãy tự kiếm cho mình một mentor, người sẽ hỗ trợ em và giúp em định hướng tốt hơn cho tương lai của bản thân mình ý. Cứ như thế, mỗi một khoảng thời gian mình sẽ lại nâng level của bản thân mình thêm một chút. Anh tin lộ trình của em sẽ chắc chắn và bớt mông lung hơn ấy. Thế nhá, cố gắng lên em ơi. Lá thư thứ tư. Em đã theo dõi radio Người Giữ Kỷ Niệm cũng gần 2 năm rồi ạ. Em cứ nghĩ mình sẽ mãi là một thính giả chỉ nghe và nghe, và không nghĩ đến ngày em gửi bức thư này cho radio. Trước khi vào thư, mong mọi người hoan hỉ vì lời văn hơi dài dòng và còn cụt ngủn của em ạ. Mọi người biết đấy, gần đây các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã được diễn ra, em cũng tham gia. Trước khi thi thì thật ra em cảm thấy mình chưa thật sự chăm chỉ, chưa thực sự cố gắng lắm anh ạ. Nhưng do làm nhiều đề nên em cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ hơn, vì tư duy của em kém lắm, và em cũng đã chuẩn bị tinh thần để đi thi rồi. Cô của em cũng bảo là thi học sinh giỏi là một sân chơi, nếu các em có giải hay không thì cũng không quan trọng. Ngay từ ngày hôm nay, vài điểm thi học sinh giỏi đã được công bố. Em thấy số báo danh của em và nhìn qua số điểm ấy, em hụt hẫng lắm ạ. Em đã cố gắng hết sức với đề ấy rồi, em thật sự cố rồi. Trước đó em đã tính thử điểm của bản thân và cũng hy vọng đủ điều, nhưng không nghĩ là nó sẽ thấp như vậy anh ạ. Em vẫn có giải, nhưng mà là giải chữ hay sao ấy ạ. Tầm mấy ngày nay thì có vài chuyện xảy đến với em nên em cũng buồn và oải lắm. Và tuần sau còn kiểm tra giữa kỳ 2 nữa. Nhưng bây giờ em dường như chẳng có lấy một chút sức lực để động vào bất cứ thứ gì nữa. Em không khóc, nhưng cổ họng em nghẹn cứng, khó thở lắm anh ạ. Em muốn khóc lắm chứ, nhưng mà ai sẽ là người lắng nghe em đây. Thật sự em thấy thất vọng về bản thân vì chưa cố gắng hết mình. Biết đây là sân chơi, nhưng sân chơi này hình như không có hợp với em. Bây giờ em phải làm sao để bình ổn lại đây ạ? Tôi đến đây cũng dài rồi. Em cảm ơn mọi người và anh đã lắng nghe ạ. Em hy vọng mình sẽ nhận được lời khuyên từ anh ạ. Hello em. Khi phản hồi em những lời này thì có lẽ em cũng đã hoàn thành xong bài kiểm tra giữa kỳ 2 rồi nhở? Thế nào? Kết quả tốt không? Và quan trọng là tâm lý em đã bình ổn hơn chưa sau những lời tâm sự em gửi cho anh? Đúng là đã không thi thì thôi, chứ một khi đã thi ấy, dù phong độ và sự cố gắng của mình lúc đó nhiều hay ít, cứ không được giải như kỳ vọng, kiểu gì mình cũng sẽ vô cùng buồn và thất vọng. Cảm giác của em khá giống với cảm giác của anh tầm 8 năm trước, khi anh tham gia một cuộc thi âm nhạc. Lúc đấy thì anh cũng vào vòng giữa giữa, đến phần thi kết hợp nhóm. Sau khi trình diễn, mỗi nhóm sẽ loại một thành viên. Anh đã biết trước thông tin mình bị loại trước khi ghi hình rồi. Lúc nghe tin thì anh cũng vui vẻ hoan hỉ thôi, vì nghĩ là mình cũng chưa đủ năng lực và kinh nghiệm để vượt qua nhiều thí sinh khác. Nhưng không hiểu sao, lúc ghi hình anh lại buồn và có cảm giác là sẽ vỡ òa khóc ngay lúc ấy trước mặt mọi người. May là anh cũng kìm lại được và giữ bình tĩnh, không thì cũng khá là xấu hổ đấy. Cơ mà em phải nghĩ thế này, dù là giải số hay giải chữ, thậm chí là chưa may mắn để được giải thì nó vẫn là một thành tích của mình đấy chứ. Bém biết gì không, giải cao hay giải thấp, cơ bản cũng chỉ là kết quả thôi. Nhưng thành quả của cả hành trình ôn luyện đó mới là thứ thực sự em nhận lại được. Sau này, em làm sao có thể nhớ lại đề thi năm đó đã chi tiết như thế nào, câu nào nhiều điểm hơn, ý nào bao nhiêu điểm, em đã viết ý tứ như thế nào, đúng không? Cái mà em có thể nhớ lại là mình đã dũng cảm tham gia kỳ thi như thế nào, ôn luyện miệt mài ra sao, được cọ sát và cạnh tranh trong môi trường như thế nào. Điều đó đáng ghi nhận lắm đấy, em ạ. Nghe anh nhé, bây giờ dù anh biết là em vẫn nghĩ về cuộc thi học sinh giỏi ấy như là một trải nghiệm chưa trọn vẹn, nhưng em phải tạm đặt cảm giác đó sang một bên đi. Hãy dùng những trải nghiệm em từng có trong những tháng ngày em ôn luyện đó, coi chúng như thứ hành trang em may mắn có được hơn nhiều người bạn đồng trang lứa khác để tự tin tiếp tục cố gắng cho những bài kiểm tra, những bài thi khác. Vì không có gì chữa lành cho em tốt hơn ngoài việc em phải sớm có những thành tích khác để lấy lại niềm tin cho chính mình. Chỉ cần một bài kiểm tra đạt điểm tốt, một lời khen của cô, thầy cho những lần em giơ tay phát biểu sẽ là những nguồn khích lệ rất đáng kể mang em trở lại rồi. Hứa với nhau là sẽ cố gắng em nhé. Và lá thư cuối cùng. Em chào anh ạ. Em đã theo dõi anh rất lâu và cũng từng gửi đến anh một lá thư mà em đã đặt tên là "Đây không phải là câu chuyện tình yêu buồn". Tuy nhiên thì hôm nay em không gửi đến anh một lá thư về tình yêu mà là một lá thư về việc học tập. Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, em đã bước chân vào vòng thi IELTS Speaking. Em run lắm, mặc dù chưa đặt chân đến đó. Em không thích tiếng Anh, nhưng vì để mở con đường cho tương lai của mình, em đã theo lời mẹ học và ôn IELTS hơn một năm nay rồi. Em sợ sẽ trượt em lắm anh ạ. Em sợ em không đủ khả năng đạt được nó. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình tự ti về điều gì. Nhưng đứng trước một cuộc thi mà kết quả đánh đổi bằng công sức học và số tiền lớn bố mẹ đầu tư cho, em thấy sao mà áp lực quá. Em phải làm sao bây giờ đây? Em phải làm sao để thật bình tĩnh mà thi? Phải làm sao để dù có trượt êm sẽ không buồn quá lâu, để không phụ lòng bố mẹ và bạn bè? Dù một cánh cửa có đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, em cũng sợ thi xong sẽ không kịp ôn thi đánh giá năng lực, cuối cùng chẳng đạt được gì cả. Sau này khi nhận kết quả em sẽ báo lại cho anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Sao anh không nhận ra lá thư này sớm hơn nhỉ? Bây giờ khi anh tìm được lá thư này và phản hồi em thì chắc là em đã thi xong rồi. Thế kết quả có ổn không em? Cập nhật anh nghe thêm thông tin mới từ em với. Thôi thì anh vẫn cứ để lại cho em những lời động viên. Biết đâu sau này em vẫn cần nhờ đến những lời khích lệ đấy thì sao, ha? Em ạ, trước hết thì em hãy nhớ rằng cảm xúc lo lắng và sợ hãi trước kỳ thi là một điều hoàn toàn tự nhiên. Nó giống như việc ta đứng trước một dãy núi lớn vậy. Nếu mà núi không thấy ta, thì ta chỉ còn cách tự đi xem núi thôi. Từng bước một, em hãy đến gần, leo lên đỉnh núi cao nhất để ngắm nhìn trọn vẹn nhân gian nhé. Thỉnh thoảng thì cứ hãy tưởng tượng bản thân mình là một bông hoa nhỏ trong một khu vườn rộng lớn ấy. Mỗi ngày, em cố gắng mọc lớn và tỏa sáng dưới ánh nắng. Dù có giông bão đến với những cơn mưa lớn, em vẫn giữ được cái sự đẹp đẽ và kiên định. Cuộc thi IELTS cũng chỉ là một phần nhỏ của hành trình của em thôi. Nhưng điều quan trọng là em đã dày công chăm chỉ ôn luyện và chuẩn bị cho nó. Mỗi cuộc thi đều là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng đã học được nhiều điều quý báu từ quá trình này. Hãy nhớ rằng, không có gì là hoàn hảo, và thất bại không phải là điều kết thúc, mà chỉ là bước đệm cho sự thành công sau này của em mà thôi. Hãy đặt niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Phải nhớ rằng, dù kết quả ra sao, thì bố mẹ và bạn bè của em vẫn sẽ ở bên cạnh, ủng hộ em và yêu thương em. Hãy cứ nhìn vào cuộc thi IELTS như một cuộc hải trình ấy. Em là một nhà thám hiểm trên biển cả. Giống như David Attenborough, người nổi tiếng với việc khám phá thế giới tự nhiên ấy. Em đang bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Hãy đặt mục tiêu của mình là học hỏi và cố gắng hết mình. Còn kết quả sẽ đến theo thời gian mà thôi. Chúc em may mắn và thành công trong kỳ thi của mình nhé. Và đó là toàn bộ những lá thư mình muốn mang tới trong số radio ngày hôm nay. Quay đi quay lại sắp đến những kỳ thi lớn trong hành trình học tập của các bạn rồi. Thực hiện số radio này, chúng mình rất mong muốn các bạn có thể lắng nghe và biến những lời khuyên của mình trở thành động lực để chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa, khai phá những tiềm năng của bản thân để đạt được những mục tiêu của chúng mình trong học tập nhé. Chúc tất cả chúng ta may mắn.